Và toàn thể Phật tử, hôm nay là cái ngày lễ tất niên. Những năm về trước thì tôi gọi là ăn tất niên, nhưng mà năm này thì tôi gọi là lễ tất niên. Vì bà con đông quá không có chỗ ăn, thành ra thôi thì lễ cho rồi. Đó. Vậy thì ngày lễ tất niên hôm nay nó có mấy cái mục căn bản, vì cái phần tất niên này là dành riêng cho chư tăng chư ni tại thiền viện Trúc Lâm. Nhưng ngày nay vì tăng ni các nơi cũng như Phật tử tụ hội về đông nên rồi cái buổi lễ này nó quá long trọng đi, nhưng mà phần chủ yếu không có thay đổi, tức là chư tăng một đại diện ra trình bày cái ý nguyện trong năm rồi có thực hiện được không, đồng thời cũng để chúc mừng năm mới. Bên y có một đại diện ra để nói lên tất cả cái gì trong cái cuộc sinh hoạt năm rồi và để chúc mừng năm mới. Đó là phần của chư tăng chư ni tại thiền viện Trúc Lâm. Vậy thì đại diện bên tăng ra trình bày trước rồi mới tới đại diện bên ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, hôm nay đêm tất niên của năm Nhâm Ngọ, một đêm lịch sử tại thiền viện Trúc Lâm, được sự họp mặt đông đảo của các thầy, các huynh đệ trong hàng đệ tử, đệ tôn của thầy cùng quý Phật tử một lòng tụ về đây để chuẩn bị đón năm mới, đồng thời với ý nghĩa trang trọng kính lễ thượng tọa của thầy. Và quan trọng hơn hết là đồng nhất tâm kính lễ tiễn thầy vào thất để thầy thực hiện một tâm nguyện sâu xa vượt ngoài ngôn từ. Chúng con đại diện cho chư tăng tại thiền viện Trúc Lâm kính thành dâng lời trình bạch. Kính bạch thầy, bao nhiêu năm qua, kể từ chân không khơi nguồn, thầy đã truyền mạch sống thiền tông, trải dài và lan rộng theo thời gian. Cho đến ngày hôm nay, thì mạch sống này đã lớn mạnh lên, và niềm tin đối với chúng con thật vững vàng, không còn phải nghi ngờ nữa. Chính nhiều huynh đệ chúng con đã thực sự thể nghiệm qua mạch sống thiền tông ấy mà thầy đã tận tâm hướng dẫn. Điều đó chứng minh rõ ràng cho một lẽ thật không cần phải lý luận nhiều, và càng làm sáng tỏ Phật Pháp sống thực ngay giữa thế gian này, chứ không phải những điều mơ hồ mập mờ hẹn qua bên kia thế giới. Kính bạch thầy, tâm nguyện của thầy thấy cái gì hay là muốn truyền đạt lại cho mọi người cùng hiểu, cùng sống chứ không thể ngồi yên hưởng một mình, thì hôm nay tâm nguyện cao cả đó đã được nở hoa kết trái không uổng công. Nhưng rồi đến lúc thầy lại dừng nghỉ, thật không khỏi khiến cho chúng con phải bùi ngùi chấn động. Tuy nhiên chúng con cũng hiểu rằng thầy dừng nghỉ đây là thầy đang thực hiện một bước tiến vững chắc và có nhiều ý nghĩa vượt ngoài thường tình. Chính đó là một sức mạnh sức sống ngầm đánh mạnh vào mỗi huynh đệ chúng con, khiến chúng con càng tha thiết công phu hơn nữa để không phải bị bỏ lại đằng sau xa tích. Kính bạch thầy, chúng con kiểm lại gần 10 năm qua, Thiền viện Trúc Lâm đã tiếp sức sống của thầy và sống vươn lên, mặc dù có kẻ đến người đi theo lẽ vô thường, nhưng trong đây vẫn chớp lóe ra những tia sáng kim cang dẫn đường về cho bao tâm hồn đang lạc lõng bơ vơ. Và nhiệm màu thai, cuối cùng Trúc Lâm đã trở về chốn tổ Yên Tử, một đường xuyên suốt gốc ngọn trước sau, cho thấy duyên lớn của tổ đạo hẳn không thể là chuyện ngẫu nhiên bày đặt ra. Đêm nay ngồi dưới chân thầy, chúng con thầm cảm thấy một sức sống vi diệu đang lan tỏa không thể nghĩ bàn. Trên đây là những lời chân thành phát xuất từ nội tâm của chúng con, chứ không phải những lời màu mè trên chữ nghĩa suông. Chúng con kính trình bạch lên thầy nhân buổi tất niên đặc biệt này, ngưỡng mong thầy từ bi chứng minh cho lòng biết ơn sâu xa của chúng con đối với thầy, và kính mong thầy từ bi ban cho chúng con những lời chỉ dạy tâm huyết trong đêm lịch sử cuối năm tại Thiền viện Trúc Lâm này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tiếp đó là bên Ni đại diện để ra đọc cái lời trình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thầy, kính bạch chư đại đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày buổi tất niên đặc biệt mà chúng con rất là cảm động. Và trước đây con xin kính trình lên thầy và chư đại đức tăng ni về sự diễn tiến của chúng con trong 10 năm qua. Về phần tu, chúng con cũng được thầy đã đem hết tâm sức hướng dẫn cho chúng con. Chúng con nhận được và sống được, và chúng con ngày nay cũng tạm đầy đủ niềm tin đối với đạo. Đó là kết quả của thầy đã mong muốn và truyền đạt cho chúng con. Thì chúng con cũng đối với sự tu hành thì huynh đệ chúng con cũng có những cái tiếng rất là đặc biệt. Vì vậy hôm nay con cũng không có chuẩn bị là con phải trình bày những cái điều gì thiết tha, nhưng con cũng xin thành tâm kính chúc thầy trong một năm mới. Kính bạch thầy, hôm nay trước Phật đường cùng toàn thể đại chúng trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con đủ duyên lành được quỳ dưới chân thầy cung kính dâng lên lời chúc mừng năm mới chúng con thành tâm kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, sống lâu, để hướng dẫn chúng con trên bước đường thực hiện lý tưởng giải thoát. Kính bạch Thầy, hôm nay cũng là ngày chúng con cung kính tiễn đưa Thầy lui về nơi nghỉ, để Thầy trưởng dưỡng những gì Thầy nói được và làm được, hầu dẫn dắt chúng con trên bước đường học đạo. Kính bạch Thầy, vì bản nguyện lợi tha, Thầy đã đem hết tâm sức của mình để hy sinh cho mọi người và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng con rất là vui mừng và chúng con được nhận cái sự dạy dỗ của Thầy. Ngưỡng bạch Thầy, Thầy đã hy sinh đem hết tâm huyết của mình để chỉ vì hướng một mục đích đưa chúng con đến nơi an ổn vĩnh hằng. Kính bạch Thầy, lòng Thầy luôn luôn cho đi mà không bao giờ nhận lại. Vì vậy chúng con thấy sanh thân chúng con ra là cha mẹ, nuôi lớn giới thân huệ mạng chúng con là Thầy. Tất cả những gì chúng con có được ngày hôm nay cũng từ nơi Thầy mà có. Chúng con biết sống trở thành người xuất gia chân chính cũng từ nơi thân giáo của Thầy. Thầy đã nuôi mầm hạt giống trí tuệ vô sư cho chúng con. Chúng con có được một niềm tin vững chắc nơi trí tuệ tự tâm cũng từ nơi Thầy mà có. Ôi sông sâu còn có thể dò, non cao còn có thể đo, nhưng lòng Thầy đối với chúng con thì vô cùng vô tận. Kính bạch Thầy, cảm niệm công ơn sâu dày này, đối trước Thầy chúng con nguyện sẽ nỗ lực công phu hằng phát huy trí tuệ để làm hành trang trên bước đường thực hiện lý tưởng giải thoát. Kính bạch Thầy, giờ đây Thầy sẽ lui về nơi nghỉ để trưởng dưỡng những gì Thầy đã nói được, làm được. Thầy đã hy sinh và lo cho chúng con suốt đời, chúng con nguyện sẽ nỗ lực tiến tu. Cho dù chúng con có phải xa Thầy qua không gian bằng đoạn đường thiên lý, cách Thầy bằng khoảng thời gian dài của tháng năm, nhưng trong thâm tâm chúng con lúc nào cũng in đậm khắc ghi những lời chỉ dạy, tâm huyết của Thầy, để chúng con thực hiện những gì có kết quả cho hiện tại. Kính bạch Thầy, giờ đây chúng con như những chim con rời mẹ, tự tìm mồi nuôi sống. Chúng con luôn phải ý thức trọng trách của mình để tiếp nối những gì Thầy đã truyền đạt, để cho dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử chảy mãi không cùng. Kính bạch Thầy, giờ đây thời gian ngừng lại để chúng con cung kính tiễn đưa Thầy lui về nơi nghỉ. Một đánh dấu kỷ niệm ngày hôm nay rất là sâu sắc đối với những người con đang hướng về Thầy với tấm lòng quy ngưỡng kính thương vô hạn. Một lần nữa, chúng con thành tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy sức khỏe dồi dào, phước trí trang nghiêm, tuệ đăng thường chiếu, hầu dẫn dắt chúng con trên bước đường về lại quê hương. Ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh cho lòng chân thành của chúng con. Ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh cho lòng chân thành của chúng con. ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh cho lòng chân thành của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Qua hai vị đại diện cho Tăng và Ni đã phát biểu rồi, để giờ tới phần tôi để nhắc nhở lại chư Tăng, chư Ni trên con đường tu hành. Trước hết, tôi hơi chủ quan một chút, nói những việc làm của mình cho Tăng Ni và Phật tử biết. Khi lên tại Đà Lạt và thành lập cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tại cái núi Phụng Hoàng này, thì tôi chỉ ước mong rằng bên Tăng nuôi được 50 vị, bên Ni nuôi được 50 vị, đó là mãn nguyện của tôi rồi. Nhưng mà có nhiều vị khách quan hỏi tôi, ở trên này xứ Đà Lạt đồ ăn mắc mỏ, mà nuôi một bên 50, như vậy là 100. 100 rồi Thầy, tiền ở đâu Thầy nuôi? Tôi trả lời không được, tôi nói thôi tới đó sẽ hay, cho tôi không biết, vì xung quanh tôi toàn là thông, không có cái gì bán được hết. Đó là cái mà tôi nghĩ nhiều người phải lo cho tôi, mang một gánh nặng mà không biết làm có tròn hay không. Nhưng mà thực ra thì cái gì nó cũng tùy duyên, tùy phước. Nếu đủ duyên, đủ phước thì muốn ít được nhiều. Còn nếu thiếu duyên, thiếu phước thì dù muốn tới đâu cũng không có thể thực hiện được. Thì tôi chỉ muốn chừng ấy. Nhưng mà lần lần bên Tăng đi lên tới 70-80, rồi bên Ni cũng 70-80, mà thực tình không có thiếu ăn ngày nào, cũng không có thiếu mặc, thì cái đó là từ đâu có để cho tôi lo? Là gốc từ Phật tử thương, nghĩ rằng tôi đem hết tâm huyết lo cho Tăng Ni tu, mà đã lo tu thì đâu có làm gì ra tiền, cho nên Phật tử thương mà giúp đỡ qua 10 năm thì mọi việc đâu vào đấy an ổn. Những cái lớp người đến trước tu hành có những người tôi rất tin và tôi hy vọng mai kia sẽ làm được nhiều Phật sự lớn. Vì vậy mà tôi hài lòng với công việc làm của tôi ngót 10 năm nay. Đó là tại đây. Còn nói những nơi khác thì quý vị cũng thấy mỗi thiền viện nó chỉ nở lớn thôi, chứ nó không có thu góp hay là kéo rút lại. Nghĩa là càng ngày càng nở, càng ngày càng nở. Lâu lâu đi về thăm thì thiền viện nào cũng nở to lên, rồi chúng đông hơn, mà cũng đủ cơm ăn áo mặc. Thì cái đó tôi mới thấy rằng cái tâm người tốt thì hoàn cảnh và chung quanh sẽ cảm thông được mà hưởng ứng giúp đỡ cho chúng ta. Còn nếu tâm mình vì ích kỷ, lợi danh thì chung quanh sẽ không có hưởng ứng. Do đó nên tôi tin khẳng định rằng trên con đường xây dựng Phật Pháp ở thế gian này, nếu ai chân thành, quyết tâm lo cho đạo, lo một cách đúng chánh pháp, thì nơi đó không có thiếu đói. Trừ ra những nơi nào khác có những lý do gì đó nó không đúng như vậy, thì sự thiếu thốn có thể đến với họ. Đó là cái nhìn của tôi về cái gần. Giờ đây thiền viện đang lên, chúng càng ngày càng đông và chung quanh mở mang càng đẹp, mà tôi lại bắt đầu đóng cửa thất. Thì như vậy chư Tăng ở đây cũng như chư Ni thấy như hơi chới với, nghĩa là đang dạy, đang hướng dẫn tu mà bây giờ dừng, không dạy, không hướng dẫn nữa, thì ai lo việc đó? Vì vậy mà tôi gọi là năm này là năm sáu trộn nhất của Thiền viện Trúc Lâm. Người có khả năng thì tôi tống đi nơi này, nơi kia. Còn người mà thường thường thì tôi giữ ở lại. Thì như vậy bên Tăng, mấy người mà thiên hạ tin tưởng tôi cho đi hết trơn. Còn những người mà thường thường thì giữ ở lại đây. Còn bên Ni được cái tốt là người lớn vẫn còn nguyên, chỉ có những người trung trung đó là đi về quê, về các chùa tổ để làm Phật sự, còn những hai ba người lớn thì vẫn ở như cũ. Nên là bên Ni tôi nhẹ, tôi không có bận tâm, còn bên Tăng này thì tôi hơi nhọc một chút. Nhưng mà tại sao tôi không để những người lớn ở lại tôi nhờ, mà tôi lại tống đi nơi khác? Bởi vì tôi nghĩ ở nơi khác là đất mới, người mới, mà cho những người chưa có đủ tư cách, chưa có đủ khả năng tới đó lãnh đạo thì e dễ thất bại. Còn ở đây thì nề nếp đã sẵn rồi, chư Tăng ở đây muốn tu, muốn học đều đủ điều kiện, thì tôi tin rằng dù cho những người yếu một chút mà hướng dẫn cũng không đến nỗi nào suy sụp, hơn nữa là có mặt tôi ở gần. Do đó mà tôi để lại những người yếu kém vừa phải, chứ tôi không có giữ hết những người lớn. Đó là cái ý nghĩa tôi cho đi và tôi giữ lại những cái gì nó không có được hoàn hảo. Nhưng mà tôi tin rằng qua Tết thì tất cả mọi việc hai viện Ni và Tăng đều vào ổn định, chứ không còn có xáo trộn nữa. Chỉ xáo trộn lúc cuối năm này thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Tôi ngồi yên thì chung quanh cũng yên chứ không có gì. Đó là sự sắp đặt của tôi, nói cho chư Tăng chư Ni biết. Chứ nhiều khi tôi làm nhiều người không biết, nó tại sao có người nhờ được thầy cho đi. Đó là cái ý nghĩa nó như vậy. Rồi xa hơn chút nữa, tất cả quý vị, như hôm trước tôi đã nói ở dưới thường chiếu ngày đám giỗ, tôi nói rằng những việc làm của tôi muốn ít mà được nhiều, phải vậy không? Thường chiếu ngày xưa cũng vậy. Qua tôi cũng nói từ trên chân không xuống, tôi nói rằng chỉ cần thường chiếu nuôi được 50 tăng để tu hành đàng hoàng tôi cũng mãn nguyện. Nhưng bây giờ nó lên tới nhiêu rồi? Lên tới cả 100 rồi. Thì như vậy cái nào tôi cũng muốn ít mà nó được nhiều hết ấy. Rồi ngoài ra tôi không bao giờ có cái mộng mị là muốn mở thiền viện ở nước ngoài. Nếu tôi có cái ý, có cái mộng mị đó, thì chắc hồi thầy Quyền Vi, thầy Nhất Hạnh rủ tôi học tiếng Anh, tôi cũng nhào vô học liền. Nhưng mà tôi nói không, tôi không cần. Tôi chỉ học tiếng Việt, học chữ Hán để tôi dịch được kinh và tôi viết được sách bằng chữ Việt, đủ cho tôi làm Phật sự rồi. Như vậy thì cái mộng mơ mà có lập thiền viện ở nước ngoài thì nó không có. Mà bây giờ ngẫu nhiên mới có 2-3 năm nay mà nó đã thành bao nhiêu cái? Ở Mỹ thì 6, ở bên Úc thì 4, ở Canada 1, ở Pháp 1. Như vậy thì tôi không muốn mà có. Quý vị thấy thường thường ta nói có sách ước đó, ước gì có nấy, mà tôi chưa ước mà vẫn có. Như vậy có đó là tại sao? Là tại vì cái lòng chân thành của tôi vì chánh pháp, muốn làm sao cho Phật pháp được hưng thịnh, mà nhất là Phật pháp ở Việt Nam. Tôi hồi xưa có những cái mặc cảm, như lần tôi đi Nhật đi chung với một chuyến tàu, trong đó có hai vị linh mục. Tôi mới hỏi hai thầy qua Nhật để làm gì, thì hai thầy nói rằng qua Nhật để học tu thiền. Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam mình kể từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 18 thiền sư liên tục, mà bây giờ không có ai biết tới. Rồi cộng thêm là nhiều thầy của mình cũng chạy qua Nhật học tu thiền, còn cái thiền sư mình chôn mất, có đau không? Bởi vậy nên tôi xót xa cái gì tổ tiên mình đã gầy dựng nên, tạo lập thành, mình là con cháu, lơ là, bỏ qua, rồi đi học của người này người kia. Do đó mà tôi cố tình làm sống dậy thiền tông Đại Trần, để cho thấy rằng người Việt Nam mình thiền tông vẫn có giá trị từ trước, chứ không phải là không. Mình khỏi cần phải đi học ở đâu, mà mình phải khai thác cái sẵn của tổ tiên mình. Đó là một trách nhiệm hết sức lớn. Từ con số 0, tức là trước năm 70 ở Việt Nam, không ai biết thiền tông là gì, kể cả những người xuất gia. Mà từ khi tôi thành lập cái tu viện chân không, quý vị nghe tôi nói tu viện chân không thì coi như tôi chưa biết thiền nữa. Lẽ ra là lập thiền viện chân không, nhưng mà hồi đó ai cũng hâm he tu thiền điên, mà mình lập cái thiền viện ai dám tới với mình. Cho nên tôi nói tu viện, được lên đó tu, tu cái gì cũng được. Nhưng mà khi lên đó rồi, thì chúng tôi hướng dẫn, chỉ dạy đường lối tu thiền. Như vậy thì từ cái ban sơ ở chân không, nảy mầm chỉ có 10 người, rồi tới khóa 2 là hơn 20 thôi. Đến ngày nay thì quý vị thấy đông đảo vô cùng. Mà chính vì cái chủ trương của tôi nó hợp với cái tâm niệm yêu quý quê hương đất nước, yêu quý tinh thần dân tộc của người Việt trong nước và nước ngoài. Vì vậy mà ở trong nước mình đã thành hình rồi, thì những vị Phật tử ở nước ngoài họ cũng khao khát. Nói rằng tôi lập các thiền viện ở nước ngoài, sự thực tôi lập hay ai lập? Tôi không có đổ ra đồng xu, mà tôi cũng không ở đó một hai tháng nữa. Tất cả đều do Phật tử góp sức với nhau, chung lập thành những cái thiền viện, rồi mời tôi qua cúng hết cho tôi, để tôi đứng trên và cho người qua để sắp đặt dạy dỗ cho Phật tử. Như vậy thì cái thành công ở nước ngoài là cái thành công của tinh thần Phật tử yêu quê hương, yêu quý Phật pháp Việt Nam, cho nên sốt sáng thành lập như vậy. Mà tôi chỉ là cái người đứng ra nhận chịu trách nhiệm, để rồi cho người qua hướng dẫn chỉ dạy. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái ước mơ của tôi có chừng năm, mà cái kết quả của tôi là tới 10. Như vậy là tại sao? Tại vì tôi nghĩ mình phải làm gì cho đạo được hưng thịnh, mình phải làm gì cho quê hương mình, cho dân tộc mình được tốt đẹp. Vì vậy mà rồi cái tâm niệm đó đem tới những cái tốt đẹp mà ngày nay chúng ta được nhận thấy trước mắt của chúng ta. Đó là tôi kể lượt qua những cái điều đã đến. Như vậy thì mọi việc đã đến như vậy, tất nhiên tôi phải hài lòng để rồi tôi tiếp tục là điều khiển, duy trì. Nhưng mà khi được hài lòng rồi thì tôi buông tay, có tàn nhẫn không? Đa số người nói thầy tàn nhẫn quá, đương dạy, đương lạch mà rồi bỏ luôn. Thì đó là một cái việc mà người Phật tử hay là tăng ni nhìn cạn thì trách tôi như vậy, nhưng với người khác thì không phải. Bởi vì chúng ta tu Phật, nói tu Phật thì phải hiểu cho thấu đáo lời Phật dạy, rồi phải ứng dụng tu những lời đó đến nơi đến chốn, thì như vậy mới đúng là cái người tu Phật. Chứ còn nếu mình học được một số kinh sách rồi mang ra giảng, Phật tử nghe hà chịu, rồi cứ hài lòng như vậy, thì cái việc đó chỉ nặng về kinh sách chứ không phải nặng về sự tu. Vì vậy trong kinh Phật cũng có dạy, nếu người nào tụng kinh cho hay, giọng cho tốt thì gọi đó là thầy tụng. Người nào thuộc kinh nhiều, giảng kinh nhiều thì đó là thầy kinh, tức là thầy giảng pháp. Người nào hiểu rồi chuyên tu mới gọi đó là thầy tu. Bây giờ quý vị muốn làm thầy gì? Bởi vì nếu mà mình luyện giọng cho hay, tụng cho hấp dẫn thì đó là thầy tụng. Còn mình học cho nhiều, cấp bằng cao để giảng cho ta nghe, đó là thầy giảng, thầy giảng kinh. Còn cái người hiểu bao nhiêu, ứng dụng vào cuộc sống tu hành bấy nhiêu thì đó mới thực là cái người tu. Như vậy thì chúng ta là thầy tu thì phải làm tròn cái bổn phận của mình, chứ không có thể nào lơ là được. Bổn phận mình là phải tu, mà Phật quý người tu hơn là thầy tụng và thầy thuyết pháp. Do đó cho nên tôi kinh nghiệm qua, ngày tôi học khi xong chương trình nghỉ thì cái hiểu biết của tôi nó còn nằm ở trong cái mơ màng, chưa có nắm vững. Nhưng mà học tới đâu thì dạy lại tới đó. Nhưng mà tới khi tôi buông hết việc, tôi ngồi tu. Khi tôi ngồi tu thì những cái hồi xưa tôi không biết, nhân ngồi tu mà tôi biết. Cho đến từ đó, mãi đến ngày nay, tất cả những cái gì tôi phát minh được đều nhờ cái tu mà ra. Chứ không phải mình hài lòng với cái học. Cái học nó có giới hạn, có chừng mực, chính cái tu của mình mới là thấu đáo. Cho nên ngày nay tôi có những cái nhìn khẳng định, không nghi ngờ, mà hồi xưa tôi rất nghi ngờ. Thí dụ như ngày xưa học trong kinh Phật dạy, ai làm lành như giữ năm giới, tu thập thiện thì nghiệp nó dẫn sanh vào cõi người, cõi trời. Còn nếu ai mà tu được việc tận định thì được chức A-la-hán. Còn những người, những vị ngộ được cái lý bất nhị thì liền được trong cái giới Bồ-Tát, hoặc là sơ địa, nhị địa vân vân, hoặc là mới thập tính, thập trụ vân vân. Thì như vậy học mình biết, danh từ mình rành, nhưng mà sự thật tôi cũng chưa biết tại sao những người tu thiện lại được sanh cõi lành, rồi những người làm ác là bị sanh cõi dữ. Mình thấy chưa có rõ ràng, nhưng bây giờ tôi thấy rõ như sự ở trước mắt tôi. Cái đó nó không có gì nghi ngờ hết. Bởi vì quý vị nghĩ, như chúng ta đang ngồi chơi ở trong nhà, trong thất, và bỗng dưng chúng ta muốn khởi cái nghĩ, bây giờ đi lại xóm chơi cho vui, cái thì sao? Cái gì dẫn mình lại xóm? cái khởi nghĩ đó, phải không? Thì dẫn mình đi lại xóm. Rồi giả sử như chúng ta ngồi chơi thảnh thơi, có bỗng nhiên có khởi nghĩ lại quán mua bánh gì uống nước, rồi cái đi tới quán, phải không? Vừa khởi nghĩ thì nó thúc đẩy mình đi. Nếu mà người ngồi chơi ở trước sân nhà mà không khởi nghĩ gì hết thì người đó đi đâu? Quý vị trả lời coi, họ đi đâu? Họ không nghĩ thì họ không đi, mà không đi tức là ngồi tại chỗ. Như vậy thì cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là cái sức mạnh dẫn mình đến những chỗ nào mình muốn đến. Cho nên trong kinh Phật thường hay dạy, người sắp tịch phải nhớ nghĩ về, nếu người tu tịnh độ phải nhớ niệm Phật, đừng có quên. Niệm Phật thì được về cõi Phật. Rồi còn những người tu thập thiện ngũ giới thì khi gần chết thì nhớ mình là người đang giữ năm giới tròn, sẽ được sanh thì cõi người, thì sẽ được sanh cõi người. Còn nếu tu thập thiện thì biết rằng mình sẽ lên cõi trời, tưởng mình là cái người sanh lên cõi trời thì được sanh về cõi trời. Như vậy thì cái nghiệp gốc từ đâu ra? Cái tưởng niệm mà ra, phải không? Vừa khởi nghĩ, khởi tưởng thì đi theo. Cho nên Phật nói trong kinh rằng đó là cái cận tử nghiệp, cái nghiệp mà khi sắp chết hướng về cái gì nó đi tới cái đó. Như vậy thì chúng ta tu khi sắp chết thì hướng đi đâu? Quý vị tính gì đâu? Không biết đường đi. Đó là tôi nói cho tất cả quý vị hiểu được cái căn bản của sự tu. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ sợ nghiệp. Nghiệp nó dẫn đi đường này, dẫn đi đường nọ, nhưng mà không sợ cái niệm khởi. Phải không? Sợ nghiệp mà không sợ niệm khởi. Mà có cái nghiệp nào mà niệm không khởi mà có không? Nghiệp lành cũng từ niệm khởi lành mới tạo nghiệp lành. Nghiệp dữ từ niệm khởi dữ mới tạo nghiệp dữ. Thì như vậy niệm khởi là gốc để tạo thành nghiệp. Như vậy thì niệm khởi là cái tạo nên nghiệp lành, tạo nên nghiệp dữ, đi trong luân hồi lục đạo, phải chưa? Đi luân hồi lục đạo từ cái niệm khởi thiện ác của chính mình mà đi trong luân hồi lục đạo. Bây giờ mấy thầy tu mình muốn đi đường nào? Đi đường nào? Bây giờ không biết đi đường nào hết. Như vậy thì mình đi lạc cái hướng nào đây? Thực sự thì nếu người tu theo tịnh độ thì người ta chuyên niệm Đức Phật, nhớ Phật, rồi khi gần tịch thì có những thầy tới trợ niệm cho họ nhớ Phật để về cực lạc, phải không? Về cực lạc là sanh hay vô sanh? Vãng sanh. Vãng là qua, sanh là sanh ở cõi Phật. Niệm Phật thì được sanh như cõi Phật. Như vậy thì nếu mà người sắp chết mà nhớ ai quán thù giận hờn thì sẽ đi đâu? Đi tới chỗ đánh lộn nhau đó, thấy không? Còn người mà sắp chết lại tự mình khởi cái tâm ác, nhớ người này mình ghét, nhớ người kia mình thù vân vân, thì cũng đi tới cái chỗ đau khổ. Như vậy thì trong kinh Phật dạy chúng ta tu phải giữ được cái niệm thanh tịnh, hay là cái niệm hướng về chỗ mà mình muốn đến. Như vậy thì tất cả những người tu niệm Phật ta hướng về cực lạc, Còn mấy ông thầy tu thiền không biết đi đâu ạ? À? Lo chưa? Mình hỏi giờ không chịu giữ niệm. Bây giờ khi chết thì mình niệm cái gì? Cái chỗ đó đó là nhiều người thắc mắc, đặt câu hỏi. Cái như khi nãy tôi nói, nếu mình muốn đi lại xóm, muốn đi lại quán, thì mình đi tới quán, tới xóm. Còn nếu mình không muốn đi chỗ nào hết, thì mình ngồi tại nhà. Nhà đó nhà của ai? Ngồi trong nhà mình. Như vậy, cho nên mới nhớ cái câu Lục Tổ dạy Thượng Tổ Minh đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh? Mà bản lai diện mục là cái thực của chính mình. Khi buông được niệm thiện, niệm ác, thì chúng ta sống được với cái thật của chúng ta. À, như vậy thì sở dĩ chúng ta tu thiền là vì chúng ta muốn sống với cái thật của mình, chứ không muốn sanh nơi này nơi nọ, sanh nơi kia thì cũng phải tu nữa. Thôi ngay đây mình tu sướng hơn không? Thí dụ về cực lạc, thì trong đó mình về bển, rồi liền nhập niết bàn được không? Hay phải tu thời gian nữa? Nhưng mà bên đó thì nó thuận duyên, có Phật dạy tu dễ, thì như vậy đó là cái ưu của người tu tịnh độ. Còn người tu thiền của chúng ta, nhất là thiền tông, nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ nữa hết, là vì chúng ta nhìn theo cái nhìn của Lục Tổ, vô niệm làm tông. Thấy không? Cái tông chỉ của Lục Tổ dạy là vô niệm. Vô niệm tức là không khởi nghĩ. Mà khi không khởi nghĩ thì tâm mình nó sao? Khi không khởi nghĩ đó mình có biết không? Mình cũng vẫn biết rõ ràng, mà cái biết theo khởi nghĩ là cái biết sinh diệt. Còn mình không khởi nghĩ mà biết thì cái biết đó làm sao? Cái biết đó nó hằng hữu, không có đổi thay, mà cái biết đó mới gọi là cái biết niết bàn. Như vậy, người tu thiền thấy niết bàn ngay nơi mình, chứ không đâu xa hết trơn. Phải không? Khỏi có tốn công, tốn lực chạy tìm kiếm ở đâu, mà thấy nó hẳn ở nơi mình. Chỉ đừng có cái niệm chạy theo ngoại cảnh. Không niệm chạy theo ngoại cảnh thì đó là mình biết trở về cái chân thật của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu rõ, chúng ta tu để được định, thiền định. Định là dừng cái tâm khởi nghĩ. Mà dừng được tâm khởi nghĩ thì niết bàn hiện tiền, khỏi tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên tôi thí dụ, người không có nghĩ đi xóm, người không nghĩ đi mua bánh, thì họ ngồi tại nhà. Mà ngồi tại nhà thì họ có hiện tại, phải không? Đó là cái lẽ thực. Cho nên chúng ta ngày đêm tọa thiền là cốt dừng cái niệm suy nghĩ đó. Mà niệm suy nghĩ dừng được thì gọi đó là định. Mà định cái niệm khởi tức là dừng cái tạo nghiệp, phải không? Niệm khởi là cái manh nha của tạo nghiệp, và niệm hết khởi rồi còn ai tạo nghiệp? Cái gì tạo nghiệp? Mà không có nghiệp thì tức là nhập niết bàn, giải thoát sinh tử. Thì kiếm sao không? Đó là cái chỗ mà người tu chúng ta phải thấy manh mối rõ ràng, chứ không phải tưởng tượng, cũng không phải tuân lệnh ai bắt buộc mình, mà mình biết rõ cái lẽ thật, nơi mình có sẵn cái không sanh không diệt. Mà vì mình chạy theo niệm khởi rồi giành giật nhau trong cái sanh diệt, sanh đi tử lại không biết bao nhiêu lần, đó Phật nói là khổ trong cái kiếp trầm luân. Bây giờ nếu mà mình dừng được cái tâm sanh diệt đó thì mình còn khổ trầm luân không? Nhưng mà có người đời họ sẽ nói, nếu mà xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh khổ thì không thích, chứ mà được lên quả trời sướng quá làm sao không thích, phải không? Nghĩa là đời này mình vất vả cực khổ để mà kiếm miếng ăn, để mà có chỗ ở. Còn lên cõi trời được thì muốn ăn có ăn, muốn chỗ ở thì có, muốn gì được nấy thỏa mãn. Vậy thì lên đó là sướng, tại sao mình lại không có khuyến khích lên đó? Quý vị sẽ nghĩ sao? Với con mắt phàm tục của mình á, thì cho đó là sướng. Nhưng với con mắt giải thoát của Đức Phật á, Phật nói rằng, ở cõi trời mọi việc đều như ý, mà như ý cho nên thụ hưởng không à, không có tu. Lên đó thụ hưởng đã hết phước cái tột xuống. Tột xuống là ráng tu khá khá, chạy lên trái nữa, rồi cũng tột xuống. Cứ tôi nói có một người, họ thấy ở trên núi cao họ muốn lên, rồi có ai đó làm những dây cáp treo rồi cho họ chạy lên. Chạy lên trảnh rồi cái chạy xuống, chạy lên chạy xuống hoài, mình nói người đó sung sướng không? Lên ở luôn đó thì khả dĩ sung sướng, nên lên đó rồi cũng tuột xuống, mà tuột lên tuột xuống hoài thì cũng khổ nhọc thôi. Cho nên chỉ có ai đi thẳng vào niết bàn thì đó mới tự tại muôn đời. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái đường lối tu của mình không có một cái gì nó thiếu thực tế hết. Bởi vì khi quý vị nghĩ tốt, nghĩ xấu, nhưng nghĩ tốt, nghĩ xấu bỏ hết rồi, lúc đó còn mình không? Hay là mình chết mất? Thì mình cũng ngồi tỉnh bơ. Như vậy thì cái ngồi tỉnh mà không nghĩ đó, thì tức là cái tâm không sanh không diệt của chính mình. Mà cái tâm đó thì giới lục tổ gọi là bản lai diện mục đó, mặt thạch muôn đời của mình chứ gì. Thì mình có sẵn cái mặt thạch đó mà vì nghĩ đông, nghĩ tay cho nên quên mất nó. Như vậy thì quý vị bây giờ tin mình có cái thạch đó chưa? Tin rồi mà bỏ cái nghĩ đông, nghĩ tay được chưa? Đó, cái khó là bỏ cái này thì cái kia nó mới hiện. Còn nếu đuổi theo cái niệm chạy đông chạy tây thì cái thật nó không hiện. Vì vậy mà chúng ta phải khổ công tu, bắt buộc phải ngồi thiền, bắt buộc phải sám hối vân vân, để những cái thói quen, những cái nghiệp cũ nó được yếu dần, mình làm chủ nó. Như vậy thì khả dĩ mình mới buông hết được, mình mới xả tất cả để mà tâm thanh tịnh. Như vậy thì trên đường tu chúng ta thấy rõ không có gì phải nghi. Rồi tôi dẫn xa hơn nữa là khi Đức Phật thành đạo rồi, đọc sử chúng ta thấy rất rõ, thời gian đầu cả 20 ngày Ngài không chịu đi thuyết pháp. Thì nếu Kinh Đại Thừa nói Ngài lên cung trời, Ngài giảng ở trên đó, nhưng mà với Kinh Nguyên Thủy thì nói là Ngài chần chừ, Ngài không muốn đi giảng. Thì chư thiên xuống thưa yêu cầu Thế Tôn Ngài đi truyền pháp. Thì Ngài nói rằng cái pháp mà ta được, ta thấy, nói người ta không hiểu, ta không tin, thì làm sao truyền? Thì các Ngài mới xin Phật phương tiện, dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Là sao Ngài chấp nhận đi truyền bá. Mà cái truyền bá được chư thiên khuyến khích mời rủ đó, cái truyền bá đó là sao? Là phương tiện. Đó. Như vậy thì bài kinh đầu tiên Phật nói ở vườn Lộc Uyển là kinh Tứ Đế đó, thì tất cả đó cho tới mãi sau này thì đều là phương tiện hết. Còn cái thực của Ngài, Ngài chưa có chỉ được với ai. Như vậy thì chúng ta tin rằng lời Phật dạy trong kinh là phương tiện không? Trong kinh nói quá rõ, Phật nói rằng phương pháp tu hành của ta chỉ dạy cho các ông như là những phương thuốc trị bệnh. Nếu có bệnh gì thì có thiếu thuốc ấy trị, phải không? Mà đã thuốc trị bệnh thì bệnh lành thì thuốc sao? Thuốc phải bỏ. Như vậy thuốc là phương tiện để trị bệnh, chứ không phải thuốc là cái suốt đời mình phải dùng. Bởi vậy cho nên khi mà mình quán tứ niệm xứ thì quán tới thân bất tịnh, quán tới bất tịnh rồi mình gom như các thầy tỳ kheo hồi xưa mượn các cổ giùm đó, gom tới cái nỗi đó thì thấy nhớp nhú quá chịu không nổi, đi đâu cũng mang cái đãi hôi thối chịu không nổi, cho nên rồi mượn huynh đệ ai cắt cổ giùm á thì thưởng cho những cái đồ đạc á cho hết, thì quý thầy kia cũng từ bi cắt cổ được số. Khi Phật tới rồi Phật hỏi bữa nay chúng ở đâu mà còn ít vậy, thì các ngài mới thật thà thưa vì mấy huynh đệ quán bất tịnh, Thế Tôn dạy quán bất tịnh thì giờ quý vị quán đến thấy cái thân này gớm chịu không nổi, không thể sống được, nhờ chúng con cắt cổ giùm, vì vậy chúng con mới cắt cổ giùm cho các ông. Thì Phật quả liền, Phật nói rằng ta dạy quán bất tịnh, khi nào thấy bất tịnh gớm ghê rồi thì phải chuyển quán tịnh. Tại sao lại cứ quán bất tịnh hoài rồi tính tự tử? Như vậy thì mới thấy pháp của Phật là phương tiện, dùng đó để trị bệnh đó, qua hết cái bệnh đó thì phải chuyển qua cái khác, chứ còn cứ chấp vào đó là cứu kính thì đi tới cái chỗ bại hoại. Cho nên là Phật mới nói pháp của Phật là như những phương thuốc trị bệnh, bệnh nào thì có thuốc ấy. Như vậy thì thuốc trị bệnh rất có hiệu nghiệm, người ta dễ thấy dễ biết, nhưng mà nó không phải là cái cứu kính. Còn nếu nói theo các kinh, kinh Kim Cang thì nói rằng pháp của Phật ví dụ như cái gì? Như chiếc bè qua sông, qua đến bờ thì bỏ chiếc bè lại. Hoặc như kinh Viên Giác thì nói rằng pháp của ta như ngón tay chỉ mặt trăng, thấy mặt trăng rồi phải bỏ món ngón tay, phải không? Thì như vậy tất cả pháp của Phật là phương tiện, thì phương tiện đó chúng ta nên dùng tới cỡ nào? Đó là một cái điều mà ngày nay chúng ta thấy người tu chỉ là thấy bệnh mà không có thấy cái yếu chỉ ở trong. Thì chúng ta giờ cứ đọc hết cái đó là tu à, đọc hết bài kinh đó là tu, phải không? Như vậy đọc nhiều kinh là tu nhiều, mà không ứng dụng kinh để quán, để chiếu lại thì làm sao? Như vậy thì chúng ta mới thấy tất cả cái lời Phật dạy trong kinh đều là phương thuốc trị bệnh. Chúng ta bệnh gì dùng cái phương pháp đó để trị thì hiệu nghiệm ngay. Nhưng có một cái ngoài cái phương tiện, cái đó là cái gì? Cái đó là chỗ ngài Phật đưa cành hoa sen lên đó. Rồi ngài Ca Diếp nhìn tất cả chúng, Đức Phật nhìn từng người, ai cũng ngơ ngác nhìn tới ngài Ca Diếp, thì ngài Ca Diếp mỉm cười, thì Phật để xuống nói ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay phó chúc cho Maha Ca Diếp, vân vân. Hồi xưa tôi ngơ ngẩn về cái chánh pháp nhãn tạng lắm. Nếu chú có ngơ ngẩn không? Khó khác nghĩa, tại sao chánh pháp mà nhãn tạng? Nhưng mà thực, cái chánh pháp của Phật dạy chỉ cho ngài Ca Diếp là cái kho ở con mắt. Phải không? Vì ngài nhìn lên thấy Phật đưa qua sen, Phật nhìn ngài cái ngài thấu hiểu được Phật muốn nói cái gì, chỉ cái gì. Cho nên đó là chánh pháp ở kho, tạng là kho, chánh pháp ở kho con mắt, người trao cho Ca Diếp. Thì như vậy ngài Ca Diếp ngộ lý thiền từ cái gì? Từ mắt mà ngộ. Bởi vậy mới sao đồ đệ hoặc là dùng con mắt, hoặc là dùng lỗ tai. Như vậy là chỉ cái gì ở con mắt? Thì cái đó trong Kinh Lăng Nghiêm nó quá rõ. Người mà khi Phật đưa tay lên hả, thấy không? Nó thấy. Phật để tay xuống hả, thấy không? Nó không. Thì Phật nói ông quên mình theo Phật, phải không? Quên mình là quên cái gì? quên cái hay thấy của mình, mà chỉ biết cái tay ở ngoài. Đó. Còn nếu mà mình Phật đưa tay lên nó thấy, Phật để tay xuống nó thấy không có tay, Phật quả không? Thì cái đó mình nhớ mình có cái hay thấy, mà thấy tức là biết, mà biết tức là tâm. Có cái tâm thấy biết rõ ràng. Bây giờ cái tâm thấy biết đó, thấy nghe đó, nó có tướng mạo không? Nó có lăng xăng trong đầu không? Không có. Còn khởi nghĩ thì lăng xăng. Còn cái biết đó nó tràn khắp, không có tướng mạo, không có sinh diệt, mà chúng ta ai cũng thấy, ai cũng nghe, mà chỉ thấy cảnh, nghe tiếng, mà không biết mình có hay thấy, có cái hay nghe. Bởi vậy, đọc sách thiền, các tổ nhà thiền, hay dùng thủ thuật chỉ từ cái thấy, chỉ từ cái nghe, phải không? Đó, bởi vậy cho nên ngài A Nan sao hỏi ngài Ca Diếp, hỏi chứ là ngoài cái y kim lan Phật cho sư huynh còn có dạy thêm cái gì nữa không? Thì ngài dạy sao? A Nan, ngài A Nan dạ, cái cây phướng thức chùa ngã. Thì như vậy chỉ cái gì? Không phải nói chuyện cây phướng, mà để chỉ rằng cái hay nghe của ngươi đó là cái mà Phật chỉ cho ta. Phải không? Chứ còn cái y này là cái làm chứng thôi. Mà người đời không biết thì cứ dành cái y, mà không nhận ra cái thực của Phật chỉ. Thì từ khi Phật đưa cành qua tổ Ca Diếp nhận biết, thì cái chánh pháp đó nó có ngôn ngữ văn tự không? Có không? Không có. Không có ngôn ngữ văn tự gì hết. Nói bằng một cách hết sức là đơn giản, nhưng mà chỉ cho mình biết nơi mình có cái chân thật. Còn nếu mà nói các kinh khác như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn vân vân, chỉ cái đó nói một cái tên kêu hơn, nói nào là hoàng ngọc, hay là như kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng phá một cái hạt bụi rồi lấy được cái gì, lấy được quyển kinh đó. Dùng những hình ảnh đó, hạt bụi là chỉ thân này, ngay trong thân này có cái quyển kinh. Quyển kinh nó chừng bao lớn, trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là một lối diễn đạt cho chúng ta thấy. Nhưng mà hồi xưa đọc làm gì hiểu, nói ngay cái đó mình thấy như là chuyện trên trời trên mây. Nhưng giờ tôi nhớ tới đâu tôi biết tới đó hết, không có cái gì lạ. Thì như vậy nãy giờ mình nói mắt nói tai, nhưng bây giờ bắt ngồi thiền mình đâu có dùng mắt dùng tai, dùng cái gì? Tức là khi giấy niệm, mà giấy niệm hồi xưa giờ tôi thắc mắc là chủ trương của lục tổ thì vô niệm, mà chủ trương của tam tổ tăng sáng thì bất nhị, thấy không? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Thì như vậy vô niệm với bất nhị có khác không? Đó là những vấn đề nếu mà mình không có nghiền ngẫm kỹ, mình tưởng như tổ này tổ kia nói không có ăn hợp với nhau. Nhưng mà sự thật chúng ta giấy niệm là có hai. Bây giờ quý vị nghĩ giùm tôi một cái gì mà không mắc kẹt đối đãi đó, nghĩ cho tôi một cái đi, nghĩ được không? Nếu nghĩ là đối đãi, nghĩ về người thì người tốt xấu, nam nữ vân vân, đối đãi. Vật thì vật cũng vậy, luôn luôn ở trong cái đối đãi, mà đối đãi là pháp sanh diệt. Bây giờ mình không có mắc kẹt ở hai bên thì hết nghĩ, phải không? Hết nghĩ tức là vô niệm, chứ chẳng có gì lạ. Như vậy thì tổ tăng sáng và lục tổ Huệ Năng đều chỉ chung có một lối là chúng ta phải dừng cái tâm niệm chạy ngược xuôi qua hướng này đến hướng nọ đó, mà dừng được tâm niệm đó rồi, thì chúng ta mới thấy được cái chân thật đang hiện ở sẵn nơi mình. Còn nếu không dừng được cái tâm hai bên á, thì chúng ta sẽ đi trong sanh tử, vì nghĩ thiện thì đi cõi lành, nghĩ ác thì đi cõi dữ. Như vậy thì tất cả chư tổ chỉ không khác nhau, mà chư tổ chỉ đó có giống như chỗ Phật chỉ không? Có giống không? Ngày xưa Ngài nói Ngài không có thể chỉ cho người ta hiểu, nói cho người ta biết được, cho nên các vị thiên mới kính mời Ngài dùng phương tiện. Chứ còn Ngài muốn nói cái thẳng đó, đưa qua sen là cái chuyện nói thẳng đó, phải không? Đó. Tới chừng đưa qua sen mà có người nhận được thì Ngài nói đó là cái người đã thấy được cái mà Ngài muốn nói. Đó. Thì nhìn cho thật kỹ, hiểu cho sâu rồi, thì chúng ta mới thấy con đường thiền tông là con đường rất là giản đơn, mà nó cũng rất là thực tế. Nó thực tế đến nỗi mình không ngờ được. Thì lâu nay mình cũng tin con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe là nhờ có cái cảnh mình mới thấy, nhờ có tiếng mình mới nghe. Chứ đâu ngờ có cảnh không cảnh mình cũng vẫn thấy, có tiếng không tiếng mình vẫn nghe, phải không? Mà mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm biết, lúc nào cũng có hết, mà bỏ quên đó. Cái hiểu biết không có sinh diệt, không có tướng mạo, thì giới hạn nó chừng cỡ nào? Chừng bao nhiêu tuổi? Nó hết thời gian. Rồi cái không gian, cái không tướng, thì nó không có chỗ gì, cái gì mà ngăn trở được. Vì vậy mà nó trùm hết không gian. Như vậy, cho nên Phật mới nói, phá vi trần, xuất kinh quyển, tức là đập hạt bụi này đó, hạt bụi này mà đập nó được rồi, mình sẽ lấy quyển kinh, mà quyển kinh nó biên tất cả cái chân lý ở trên vũ trụ này hết. Chừng đó mình mới thấy tột cùng cái chân lý của vũ trụ. Thì như vậy, chúng ta mới biết rõ cái đường lối, cái chủ trương của Đạo Phật, mà nhất là Đạo Phật Thiền Tông đi thẳng vào con người, đi thẳng vào lẽ thật, chứ không có phương tiện, không có quanh co. Bởi vậy, quý chú mới nhớ, Phật, Ngài Ca Di, Ngài Tổ Đạt Ma, Ngài dùng bốn câu kệ đó, mà hai câu kệ sao là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng để tâm mình nhận ra bản tánh thành Phật. Thì như vậy khi chúng ta nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, đó là cái nghĩ sinh diệt. Mà nghĩ phải, quấy, tốt, xấu đó nó lặn hết mà hằng biết, thì lúc đó cái gì biết? Thì cái tâm thể trùm khắp nó biết. Nhưng mà ở đây nó có hai chặng, tôi nói cho quý vị hiểu cho thật rõ, bởi vì chắc không còn giảng lần thứ hai thế này nữa đâu, cho nên phải nói cho hết. Như vậy khi mình ngồi thiền, mình thấy niệm khởi, mình rầy nó tan, nó vọng, nó tan. Rồi cái lát cái khác lên, mình rầy nó tan, mình thấy nó lên, và mình biết nó hết. Thì cái thấy niệm khởi, biết niệm khởi dấy lên, biết niệm khởi lặn xuống, thì cái đó là cái gì? Phải là chân tâm chưa? Đó là mấy cái chỗ mà nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta sử dụng cái trí tuệ bát nhã để phá cái lầm mê chấp tâm là thiệt. Cho nên niệm khởi là tâm thế gian đó, mà mình biết cái niệm khởi đó là vọng, vọng tưởng không theo, đó là phá cái chấp nó thiệt. Như vậy thì dùng cái phương tiện dẹp cái chấp, thì cái phương tiện đó nó cũng chưa phải là cứu kính. Cho nên nói bát nhã là phá tất cả, ruồng dẹp tất cả. như thiền sư gì Di Tính á, ngài nói rằng 30 năm trước, 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy quán tất cả pháp nó không thiệt, thì giờ 30 năm sau tôi sau đó tôi thấy núi sông không phải là núi sông, bây giờ 30 năm sau tôi thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì cái thấy núi sông là núi sông trước, cái thấy núi sông là núi sông sau, nó khác ở chỗ nào? Nó khác 30 năm thấy núi sông không phải núi sông, tức là thấy cái pháp như quyển, tâm không thiệt, cảnh không thiệt. Cho nên rồi 30 năm vậy thì không còn có cái nặng chấp về thân, không còn nặng chấp về cảnh, thân cảnh không chấp, thì lúc đó tới cái gì? Tới cái tâm thể như như. Mà tâm thể như như thì núi sông là núi sông, khỏi cần phá, khỏi cần dẹp gì nữa hết. Như vậy thì người xưa tu khi nói lên một lời gì là nói hết từ trong tâm can của mình cho chúng ta nghe, chứ không phải các ngài giấu giếm. Nhưng vì chúng ta không có tập tu như các ngài nên rồi mình nghe không hiểu. Chứ nếu mình thực tu thì ai cũng thấy những lời đó là chân lý, không nghi ngờ. Nhưng mà phải 30 năm thấy núi sông không phải núi sông kìa. Bây giờ ai được 10 năm chưa? Đó là cái phương pháp dùng trí tuệ bát nhã ruồng dẹp. Nói 30 năm, chứ có thể chúng ta khéo ruồng dẹp thì thời gian ngắn hơn, chúng ta cũng được thấy như vậy. Đó là một cái lẽ thực. Mà hiện giờ chúng ta tu, chúng ta phải làm sao đạt được cái chỗ chân thực đó, chứ không nên mình cứ chạy theo ảo ảnh này ảo ảnh nọ, nghe nói rằng tu thì được đi về cảnh bồng lai gì đó, hoặc là tu về sẽ được hưởng cái lạc thú gì đó vân vân. Đừng có mắc kẹt mấy cái đó, mà phải thấy thực tu là bỏ cái hư dối để sống với cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật đó ở đâu nó chạy lại? Nó đã sẵn, cho nên gọi là tánh đó. Tôi nói hoài, lâu nay mình đọc đó, tánh giác hay là Phật tánh, thì cái tánh là gì? Tức là có sẵn, cái có sẵn mà bỏ quên. Mình có tánh giác, tức là cái giác sẵn mà bỏ quên. Bây giờ mình biết được cái thân giả, biết được cái tâm hư dối, mình không theo nữa, thì sống với cái tánh giác mình có gì? Như vậy thì tánh giác không tìm kiếm ở đâu hết, mà làm cái thực tế đang hiện tiền ở ngay nơi mình. Như vậy thì người tu thiền phải là mong ước cái gì quyền bí hay không? Nó thực tế còn hơn khoa học nữa, phải không? Khoa học còn có tìm lên cung trăng đâu này kia, nó còn hơi xa. Hoặc là đi tìm thế giới này, thế giới nọ, mình ngay nơi đây có. Buông được cái điên đảo kia thì cái này hiện ra dễ như trở bàn tay. Dễ không? Dễ. Sao mà bà con làm thinh vậy? Mình biết cái tu á, nó là cụ thể như vậy đó. Bởi là cụ thể cho nên mình phải nắm cho thật vững để mình tu và chỉ lại cho những người khác tu. Cái mà lâu nay chúng ta ước mơ là Niết Bàn, phải không? Ai cũng tu đó, mong được nhập Niết Bàn. Mong nhập Niết Bàn mà rồi cứ nghĩ bậy nghĩ bạ hoài chừng nào nhập. Cho nên muốn nhập Niết Bàn thì buông hết cái niệm sinh diệt. Niệm sinh diệt hết rồi thì cái tâm bất sanh hiện tiền là Niết Bàn chứ gì. Có nhập không? Cái Niết Bàn sẵn, khỏi cần nhập, khỏi cần tìm, nó đầy đủ ở mình. Như vậy thì cái đường lối tu mà tôi chủ trương và chỉ dạy cho tăng ni, thì có một số người nghe tôi nói trắng như vậy đó, họ nói vậy người ta không có ngộ, phải không? Nói vậy tu khó ngộ lắm. nói cái gì quyền bí ha, rồi bất ngờ lúc nào đó tâm ta bật rồi thì ta thấy. Như vậy thì cái tinh thần tu thoại đầu được người ta chấp nhận, nhưng mà cái tu thoại đầu với bây giờ nó hơi khác. Bây giờ thiên hạ bị hai cái bệnh, bệnh áp huyết cao, rồi thêm cái bệnh nữa, nó hay mất ngủ. Nãy giờ nếu tu thoại đầu thì phải kê, đưa cái câu mình kháng lên trên. Lên trên đưa riết kìa nó nóng cái đầu. Nóng cái đầu thì cái áp huyết cao cũng là cái hại, hoặc là làm cho ta mất ngủ. Mất ngủ cũng là cái bệnh nguy. Bây giờ mình cứ nói thẳng cho người ta biết, rồi thông thả người ta tu thì có lợi hơn. Chứ còn cứ giữ bí mật, nói như làm cái gì quyền bí để cho người ta phải tìm kiếm thì có khi nó gây ra tai họa không tốt cho họ. Đó là tôi nói rõ ràng cái con đường đi của mình, mà tôi thấy chính cái con đường đi đó là hợp với cái thời của chúng ta. Bởi vậy cho nên người dạy tu là phải nhìn, một là cái khả năng của mình, hai là cái hoàn cảnh của mọi người xung quanh, dạy họ tu cách nào mà họ chỉ có lợi mà không có hại thì đó là tốt. Chứ dạy tu mà có khi họ phát cuồng, phát điên, gia đình họ buồn, họ khổ, thì cái đó là cái tôi nói thà là tôi chịu khổ, chứ tôi không muốn làm cho ai phải khổ lây vì tôi. Vì vậy nên tôi không bao giờ dạy những cái gì mà để cho người ta đi lầm lạc rồi phải chịu khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta đang tu ở đây là cái pháp môn gì? Càng đảm nói thì rồi. Đó là tu theo thiền tông, hay là nói cách khác ở trong kinh đó, tu theo đốn giáo, phải không? Như vậy thì chúng ta tu theo thiền tông, mà thiền tông này thì nó khác hơn cái thiền tông truyền bá đời Đường, đời Tống ở Trung Hoa, mà là cái thiền tông chỉ thẳng và thẳng đối chiếu với kinh Phật. Bởi vì tôi hài lòng nhất là Sơ Tổ Trúc Lâm, như khi mà Ngài làm bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, thì Ngài nói rất là rõ, gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, trong nhà có báo rồi, đừng tìm gì, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Vậy thì đối với sáu trần ở ngoài, mình đừng chạy theo thì thiền nó ngay đó. Đơn giản làm sao? Trực chỉ, chứ không có giấu giếm. Thì như vậy, cái hướng của Ngài nó thích hợp với cái đường của mình hiện tại. Cho nên tôi mới khai thác để cho chúng ta có một cái chỗ tựa căn bản mà tu hành. Chứ không nhiều khi nói tu thiền, thì đối với tôi thì có người tin, người chưa tin. Mà tôi dạy vậy thì có người khác nói, ổng chưa có thành tổ mà dạy ai tin, phải không? Cho nên mình phải dẫn tổ dạy thế nào, chứng minh được cái đó, thì cái lời nói mình người ta mới tin. Như vậy thì tất cả chư tăng, chư ni, cũng như toàn thể Phật tử ở đây tu theo cái đường hướng mà chúng tôi hướng dẫn. Đường hướng đó thực ra nếu mà tu cứng cỏi rồi, tức là tu như Ngài Duy Tín mà nói rằng bây giờ thấy núi sông là núi sông đó, nghĩa là không còn phải nhọc nhằn gì nữa, thì quý vị thảnh thơi vô cùng, nhàn hạ vô cùng, mà vui vẻ vô cùng, cái gì cũng vô cùng hết. Tại sao vậy? Bởi vì có gì phải buồn, mình sống được cái thực của mình rồi thì nó nhan nhản trước mắt, có gì phải lo phải buồn. Lo buồn là mình còn hai bên, phải không? Được mất nên hư cho nên mới có lo buồn. Còn giờ cái thật nó đương nhan nhản trước mắt, có cái gì mà phải tìm kiếm, mà không tìm kiếm thì có cái gì lo buồn. Vì vậy mà người tu thấy được, nhận được lẽ thật đó rồi, thì trên con đường tu nó nhàn hạ, nó thảnh thơi, chứ nó không có khổ. Nhưng mà khi bắt đầu á, thì phải cực một chút, phải không? Bắt đầu gì đối cảnh mình vô tâm hay sao? Đối cảnh thì đa tâm đó, cho nên rồi nó không thành thiền. Chứ còn chuyện nào đối cảnh mà vô tâm á, mới thành thiền. Bây giờ tôi nói quý vị thấy, chúng ta bị gọi là tâm viên ý mã đó, nó chạy sọc sọc đầu này, sọc sọc đầu kia hoài, cho nên kềm chế nó cực. Chứ chừng nào mà cái tâm viên ý mã đó nó thuần, nó dừng lại rồi, thì chừng đó chúng ta thảnh thơi. Lúc đầu thì phải khó khăn, kềm hãm, vì vậy mà bắt phải ngồi thiền, ngồi ít nhất cũng là 2 giờ mới thấy được cái yên. Chứ ngồi chừng giờ nửa giờ đi thì không thấy cái yên bao lúc nào hết. Ngồi 2 giờ thì chúng ta cho giờ đầu hoặc là nửa giờ đầu nó lăn xăn lộn xộn một chút, nhưng mà qua giờ thứ 2 thì mới thấy được sự trầm lặng của nó, thì như vậy mới thấy kết quả. Chứ còn ngồi giờ đứng dậy đi thì không bao giờ thấy được cái yên tĩnh của chính mình đó. Vì vậy mà ở đây tôi chủ trương ngồi tăng ni phải ngồi 2 tiếng chứ không có cho ngồi ít là vậy. Nhưng mà tu cho có kết quả chứ không phải tu cầm chừng. Đó là những cái lý do nêu lên cho tất cả quý vị thấy. Thì như vậy, nếu chúng ta nhìn kỹ con đường Phật tổ dạy, không có 2, nhưng mà con đường đi quanh và con đường đi tắt khác nhau, phải không? Cho nên nó trực chỉ, mình đi con đường chỉ thẳng, chứ không có quanh co gì nữa hết. Chứ còn bây giờ, nếu mình nói, mình tu, mình niệm Phật, được nhất tâm, Phật đón cực lạc, thì cái đó có quanh co không? Nhất tâm là thấy Phật rồi, mà nói về cực lạc, người ta ham chút, bởi vì người đời tu muốn hưởng hạnh phúc, chứ không có muốn sống tới cái chỗ vô sanh. Vì vậy mà nói sanh chỗ nào sung sướng, họ thích. Chứ nói rằng mình vô sanh, họ buồn lắm. Có thân còn vui một chút, hết thân rồi thì làm sao? Đâu có hiểu rằng khi mình tu đến chỗ vô niệm thì phải có cái gì nữa, lục tổ chủ trương đó. Thì cái vô niệm là không có tướng, cho nên gọi là vô tướng. Mà không tướng thì nó trùng khắp. Mà không tướng thì nó không có vướng mắc cái gì, cho nên vô trụ. Đó. Như vậy thì cái đường đi nó rất là rõ, nó không có gì nghi ngờ hết. Thì chúng ta cứ như vậy tiếp tục mà đi. Chúng ta chịu khó bươi cái đống rác để lấy hòn ngọc, chứ đừng có nên giữ cái đống rác mà bỏ quên hòn ngọc. Quý vị có hòn ngọc trong túi không? Nghe kinh nó có, chứ không phải mình tin rằng có, nghe kinh nó có. Chừng nào mình tin hẳn cái hòn ngọc trong túi mình sẵn sàng, thì chừng đó mình mới coi thân này như đống rác. Còn nếu mình không có tin được hòn ngọc, thì mình thấy thân này là quý, nó là vàng, là bạc. Hiểu cho thấu đáo rồi, thì trên đường tu, chúng ta rất là an ổn, vui tươi, không có lo sợ gì hết. Mà chỉ dạy ai, chúng ta cũng không có ngại ngần. Đó là một cái lẽ thật, mà gần đây tôi chiêm nghiệm rất kỹ, thấy rất rõ. Hơn những năm về trước, tôi chỉ giảng cho biết có như vậy thôi, chứ chỉ không có rõ bằng. Như vậy là đã thấy rõ rồi, thì tôi ở ngoài chơi sung sướng hơn, sao tôi đóng cửa? Có mâu thuẫn không? Đó, đây là tôi mới nói cho quý vị biết. Bởi vì chúng ta thấy rõ, nhưng mà làm thật sự không cho phép chúng ta không nghĩ. Mai giảng, tối nay có nghĩ không? Có khi đưa ngồi thiền cái sực nhớ đề tài giảng, giờ giảng cái gì, thế đầu mình cũng lăn xăn rồi. Như vậy thì giảng được, làm Phật sự được mà mình chưa có lặng được. Bây giờ tôi cắt đứt hết mọi việc, để không ai đòi hỏi tôi cái gì, thì đó là cái chỗ tôi mới thực sống được trọn vẹn với tôi. Mà sống được trọn vẹn rồi thì mình mới thấy cái nguồn an lạc đầy đủ nơi mình. Mà tôi có an lạc thì tôi dạy mấy chú mới an lạc được. Chứ mà tôi cũng còn lanh quanh, nay thì tỉnh, mai thì mê. Bởi vì khi mà làm Phật sự thì có khi được, khi mất. Tôi nói thí dụ, qua bên Mỹ mà họ đặt những câu hỏi, thế mai hỏi thầy câu nào, thì mình khỏi nghĩ rồi. Thì cũng phải nghĩ, nếu nghĩ thì tất nhiên thời gian đó mình bị chi phối rồi. Đó, vì vậy mà tôi nói là cắt đứt hết, để cho tôi làm một việc. Việc tôi làm cho nó tròn, nó thành tựu, thì sao tôi dạy hay là tôi không dạy, quý vị cũng thấy để mà tin tưởng tiến tới, không có e dè. Chứ giờ tôi đi giảng được nhiều người nghe rồi hài lòng, tự mãn là cứ đi giảng hoài, phước thì có đó, nhưng mà tới cái chỗ tột cùng thì chưa tới. Vì vậy mà thời gian dành cho tôi từ đây về sau là cái thời gian thấy như ích kỷ, nhưng mà chính là cái chỗ để làm mục tiêu cho quý vị quy hướng mai kia. Như vậy thì cái việc làm đó cần hay không cần? Đó là một việc cần cho những người đi sau. Bản thân tôi làm được cái gì thì tôi hưởng cái đó, nhưng mà người đi sau thấy được, tin được thì người ta mới tu theo. Chứ còn quý vị thấy gần đây với tu sĩ của mình, như khi tôi qua bên Pháp, ông viết cái thơ lên, ông hỏi tôi, thì tôi đọc rồi tôi thấy ngại quá. Ông nói rằng, thưa thầy, người tu hành chân chính có mắc phải bạo bệnh không? Câu hỏi đó làm cho tôi khổ sở. Rồi ông kê một hơi, và thượng Thiện Châu bị bạo bệnh, một sư bà gì đó bị bạo bệnh, hiện giờ hòa thượng Nguyền Vi cũng bị bạo bệnh, như vậy thì chỗ nào giúp con nương tựa? Bởi vì khi mà đặt những câu hỏi đó là mình mới thấy cái trách nhiệm của mình quá nặng. Nhưng mà khi trả lời thì tôi trả lời cũng nhẹ nhẹ. Tôi nói sở dĩ là ngày nay quý thầy bị bạo bệnh đó là Phật tử thương. Tại Phật tử thương quá, mua đồ ăn ngon không à, cúng dường. Mà quý thầy từ bi cúng mà không ăn thì Phật tử buồn. Cho nên ăn riết rồi cái thì những cái thứ đó nó phá, làm cho cái bạo bệnh nó dễ sanh ra. Thì tôi chỉ nói được cái đó thôi, chứ không dám nói gì nữa. Thì như vậy thì chúng ta là cái người tu để hướng dẫn Phật tử cùng tu, thì chúng ta phải nhắm thẳng cái con đường mình đi, làm sao cho có kết quả thực sự để cho người sau tin tưởng. Chứ mình nói thì hay, nghe được, mà tới chừng ngã xuống nằm mê man bất tỉnh thì người ta chán. Tu như thầy tôi không muốn đâu. Muốn sao mà thầy gần nhập niết bàn, nghe kéo chân ngồi kiết già rồi từ giả là hoặc làm kệ đế lại rồi đó mới thích chứ. Tu gì mà khổ quá vậy, ai thích. Như vậy thì chính cái đó là cái mà tôi rất lo. Dù mình không bằng các tổ, nhưng ít ra trước khi ra đi mình cũng tỉnh táo, và mình cũng nhắc nhở Phật tử được đôi lời rồi ra đi cũng tốt rồi, nằm đi cũng được mà tỉnh và nhắc nhở, chứ đừng có cái mê man nó buồn lắm, phải không? Bởi vì những cái hiện tại tôi đã thấy, tôi đã chứng kiến, rồi bị người ta đặt câu hỏi với mình nữa, nên tôi thấy rằng người ta quan tâm tới cái đời sống của thầy tu, bên tăng cũng như bên ni, mà đời sống của mình nó không có được giá trị cao đẹp như họ ước, họ muốn, thì họ dễ thối tâm. Cho nên mình phải cố gắng, phải thực hiện cho được cái đường đi của mình làm chủ được mình khi ra đi như các ông tổ. Tổ nào cũng để một bài kệ, tổ nào cũng dặn đệ tử rồi mới đi. Còn tới phiên mình cái mình mù mịt không dặn ai được thì người ta tin mình được không? Đó là những cái điều tôi thấy tôi rất lo. Rồi cái điều thứ hai nữa là hiện giờ những người đồng lứa, đồng tuổi với tôi đi còn nhiều ít, đi gần hết. Tôi còn sót lại là cái duyên lớn của tôi, thì tôi phải dùng vào cái chỗ cần thiết đó, chứ không có thể nào mà tôi thả trôi, chờ tới chừng đi nữa thì chừng đó hết chỗ tựa. Cho nên tôi phải có thời gian tận lực, nói tận lực là một lối nói theo thế gian, thêm một thời gian để nuôi dưỡng cái thai thánh của mình, phải không? Như vừa hổm tôi nói đó, chỉ nhớ trên đầu một chữ như đó, thì như vậy khả dĩ tôi ra đi, quý vị về thăm còn có cái tươi cười một chút và đủ lòng tin sau này. Chứ giờ tôi mê làm Phật sự riết thì ra đi chưa biết ra sao. Đó là một cái ý nghĩa, cũng là một trách nhiệm rất nặng nề đối với tôi. Vậy thì hôm nay cái buổi cuối năm và cũng là buổi giảng chót ở tại cái thiền viện Trúc Lâm này, tăng ni Phật tử tụ họp đông đảo, tôi nói đầy đủ về cái bản hoài của tôi và nói đầy đủ về cái hướng đi hiện tại và mai sau của tôi cho quý vị biết rồi. Mong tất cả nếu thấy hay, thấy đúng thì cố gắng tu, đừng lơ là. Mất thân này rồi trở lại khó lắm, cho nên phải ráng tu. Một đời này mà tu lơ mơ, tu cầm chừng, đời sau trở lại không biết mình có tiếp nối được hay không. Tôi nhìn thấy lớp tăng ni trẻ trẻ đó, trẻ trẻ chứ không phải trẻ hẳn nha. Trẻ trẻ là cỡ nào? Chắc từ 30 mấy 40 đó mà tu lơ mơ, tôi rất buồn. Huống nữa là lớp già 60 trở lên mà tu lừng chừng đó, thì càng đáng trách hơn. Thời gian ít lắm rồi, chúng ta phải làm cho tận lực để cho thành công trên đường tu, chứ không phải làm lừng chừng. Đừng bao giờ tự mãn rằng mình được bổn đạo nhiều, được chùa đẹp vân vân, đừng bao giờ tự mãn cái đó, mà phải thấy cái sức tu của mình nó đến đâu và cái kết quả ra sao, luôn luôn phải thấy như vậy để rồi mình sử dụng cho đúng chỗ đúng lúc, làm sao cho người nào đi tu rồi cũng đáng cho mọi người chung quanh quý kính. Chứ đừng để mình tu mà tới chừng cuối cùng người ta thấy ông thầy đó tu cả đời không ra gì hết, thì cái đó đáng buồn, đáng trách. Đó là những lời nhắc nhở, mong tất cả cố gắng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, vừa qua toàn thể chúng con đã được thầy ân cần nhắc nhở, chỉ dạy hết lời tâm huyết. Để trước khi thầy vào thất, chúng con nguyện y theo lời chỉ dạy của thầy, cố gắng nỗ lực thực hiện tiến tu cho có được ít nhiều lợi ích thiết thực, để không có phụ lòng nhắc nhở chỉ dạy tận tình của thầy. Giờ này toàn thể chúng con xin được kính thành đảnh lễ thầy. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì sẵn đứng dậy để là chắp tay hồi hướng, phát nguyện cho mấy hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thường, thể nguyện thành